Chàng rể ma giới, chương 503, mưu, góc truyện audio.com, Zeta nghe không hiểu 10.000 hắc tinh tệ là có ý tứ gì, nhưng đối mặt với một quyền ẩn chứa đầy uy lực của thiếu nữ, hắn vội vàng phát động kỹ năng thiên phú của đại ác ma là thuấn di mới may mắn tránh được một kích. Ma đế cấp cộng thêm thiên phú tăng phúc nên lần thuấn di này đạt được cự ly rất xa nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lực cường đại của thiếu nữ. Nàng lập tức phán đoán được vị trí Zeta mà Thuấn đi đến, khóa định vị trí của hắn rồi nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Loại phi hành kỹ năng này khiến cho Zeta nhảy dựng lên. Ma pháp trượng trong tay phát ra ba động phong nguyên tố mãnh liệt tạo thành một đạo tia chớp lam sắc đánh về phía thiếu nữ. Thiếu nữ giống như không hề hay biết về tia chớp đang đến gần, không hề có hành động tránh né hay phòng ngự, cứ mặc cho tia chớp ấy đánh vào người. Lẹt xẹt, ngoại trừ một ít tàn dư hồ quang lượn lờ quanh cơ thể thì thiếu nữ hầu như không bị gì, giống như vừa rồi chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua, không có gì gọi là đau đớn, tốc độ vẫn không giảm bay tới hướng Zeta. Zeta gần như không tin vào mắt mình, đây không phải là tia chớp bình thường mà nó là dùng tinh hoa ma pháp hắn đắc ý nhất tạo ra, trừ lôi điện ra nó còn ẩn chứa lực lượng thủy hệ, uy lực lớn hơn lôi điện phổ thông gấp mấy lần. Cho dù là cường giả đồng cấp cũng phải kiêng kỵ mà tránh né, chưa có trường hợp nào lại không thèm để ý tới mà ngạnh kháng lại còn hoàn toàn không tạo thành tổn thương như thiếu nữ này. Vì lúc này hắn không thể sử dụng thiên phú thuấn di của đại ác ma nhưng hắn vẫn còn ma pháp thuấn di, một lần nữa thuấn di kéo dài cự ly. Trong tích tắc ổn định thân hình, hắn đã cấp tốc thi triển ma pháp, độc khí và sương mù màu trắng hòa lẫn vào nhau bao bọc lấy thiếu nữ. Đây là độc vân kết hợp cùng với hàn băng bạo liệt nhưng đáng tiếc vẫn vô dụng. Thiếu nữ tùy ý để công kích xuyên qua người nhưng công kích vẫn không phá nổi áo choàng ngoài thân dù chỉ một ít. Zeta chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, lại một lần thuấn di nhưng lần này không dùng ma pháp công kích mà dùng trì hoãn thuật, suy yếu thuật, nguyền rủa thuật đánh về phía thiếu nữ hòng ngăn cản tốc độ tiến công của đối thủ. Thiếu nữ cũng không bị gì hết nhưng cũng cảm thấy nhàm chán với công kích vô dụng của địch nhân. Nàng tìm thấy vị trí chính xác, nháy mắt đến trước mặt Zeta rồi đánh ra một quyền. Quyền kình chưa tới mà ba động đáng sợ đã khiến cho không gian có chút vặn vẹo, từ tốc độ của quyền này có thể thấy nó hoàn toàn không bị ma pháp tiêu cực ảnh hưởng. Zeta kinh hãi, vừa rồi thi triển ma pháp quá nhanh nên giờ không thể thuấn di một lần nữa, lúc này hắn lập tức vỗ lên đạo cụ ma pháp trên người, một hộ cháo trong suốt liền xuất hiện. Một quyền của thiếu nữ đánh lên hộ cháo liền khiến nó từ hình tròn biến thành bầu dục, ảnh hưởng làm cho Zeta bên trong bị chấn bay ra xa. Hộ cháo tuy có thể ngăn được một quyền, nhưng Zeta ở bên trong không hề dễ chịu, bản thân giống như đang trong sóng to gió lớn, tùy thời có thể bị cắt nát, mũi và khóe miệng chịu không nổi áp lực cùng trào ra máu tươi. Hộ cháo sau khi cản được đại lượng áp lực của một quyền cuối cùng cung ba một tiếng tan biến vào hư vô. Thân thể Zeta xiên xiên vẹo vẹo suýt tí nữa rơi xuống mặt đất. Bây giờ, hắn đã hiểu cảm giác tìm đường sống trong chỗ chết. Miễn dịch với ma pháp lại có lực công kích cường đại quả thật. Góc truyện audio.com, đúng là khắc tinh của ma pháp sư, lấy cái gì liều mạng cùng người ta đây? Mắt thấy thiếu nữ một lần nữa vọt tới, hồn vía Samuel lên mây, lập tức bạo phát tiềm lực, phi hành thuật được phát huy cực đại, toàn lực chạy trốn. Đào tẩu, âm mưu để bổn tiểu thư bị trừ tiền công, tội này không thể tha. Âm thanh của thiếu nữ nói vọng về phía Zeta đang chạy đằng xa, cùng lúc đó dường như có mây đen to lớn kéo đến và tiếng kêu mơ hồ mà kinh hãi trước khi chết vang lên. Samuel cũng không rảnh để chú ý nhiều như vậy, thậm chí cả cơ hội để liều mạng cũng đầu lĩnh kỵ binh mặc áo choàng cũng không có. Hắn đã bị hỏa diệm khủng bố của địch nhân bao bọc. Đối phương thậm chí chưa bày ra lĩnh vực mà khí tức cường đại cũng đủ khiến cho lĩnh vực Samuel run rẩy. Xong rồi, triệt để xong rồi, không chỉ có hắn mà còn cả quân đội đều xong. Samuel bị bao bọc trong hỏa diệm đầy trời, ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Không biết tại sao, Samuel bỗng nhiên nghĩ đến cuộc chiến cùng thủ lĩnh kỵ binh thần bí buổi tối hôm đó, rồi đến hôm nay giao thủ cùng tướng lĩnh kỵ binh mặc áo choàng hình như cũng sử dụng một loại kỹ năng là ma ảnh xung phong. Nhưng một loại cảm giác vi diệu nói cho hắn, đối thủ buổi tối hôm đó là Nesta. Nhưng giờ biết chân tướng cũng không được gì bởi vì hắn đã thua. Thắng làm vua thua làm giặc, chỉ đơn giản vậy thôi. Mặc dù có thể trốn về Sichu nhưng đối với việc khiến đại quân đại bại thì hắn cũng chỉ có một kết quả, còn chuyện Nesta có trong sạch hay không thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đầu hàng ám nguyệt cũng không có kết quả tốt, không nói đến việc hắn vốn kết thù với Nesta, chỉ xét về binh lực đế đô thì ám nguyệt sớm muộn gì cũng bị hủy diệt. Samuel cảm thấy lĩnh vực hỏa diễm của mình sắp sụp đổ, nếu không muốn bị bắt sống làm tù binh thì hắn chỉ còn có một con đường để lựa chọn. Trên mặt Samuel hiện lên vẻ ngoan lệ quyết tuyệt, việc lớn nhất trong cuộc đời cuối cùng cũng quyết định xong, toàn thân bị áp bức đột nhiên nóng lên, mạch máu trên cơ thể cũng bành trướng lên một cách đáng sợ, giống như hồi quang phản chiếu. Oanh, địch nhân không có còn chủ tướng chỉ đạo, quần long vô chủ. 3 vạn tinh binh dùng khỏe đấu mệt với 10 vạn tàn binh, không chút do dự nào mà giành chiến thắng. Mấy ngày sau, ngoài thành Xích U, ở doanh trại liên quân, mặt Hắc Diệu chuyển thành xanh đen khi nghe thám tử tiền phương hồi báo quân tình. Minh Xà quân đoàn cùng với 2 lãnh địa tổng cộng 9 vạn người toàn diệt. Quân đoàn trưởng Minh Xà quân đoàn Samuel chết, 2 lãnh chủ Sauter và Jock bị bắt, nguyên lão gia tộc Kamen ma đế Zeta bị bắt, Kaneta người thừa kế Xích U chết, ma ảnh quân đoàn trưởng Nesta dẫn theo 4.000 ma ảnh kỵ binh đầu hàng quân địch. Đây là một trận triệt để thảm bại, 9 vạn quân không người nào may mắn sống sót. Nguồn truyện, truyện phun, không lâu sau, 3 người bị bắt làm tù binh được Ám Nguyệt thả tự do, 2 lãnh chủ cùng 1 nguyên lão gia tộc ma đế. Ám Nguyệt cũng công khai nói rõ là lần này do Hắc Diệu bắt ép lãnh chủ và nguyên lão gia tộc trinh phạt Ám Nguyệt. Tuy Hắc Diệu chính là địch nhân lớn nhất của Ám Nguyệt nhưng bởi vì Ám Nguyệt cùng 2 vị lĩnh chủ và nguyên lão gia tộc lại không có thù hận gì, vì để biểu hiện thiện ý nên thả tù binh, nhưng việc thả tù binh này sẽ không có lần nữa, đối với các lĩnh chủ hay gia tộc chấp mê bất ngộ trợ Hắc làm ngược thì Ám Nguyệt tuyệt. Góc truyện audio.com, đối không lưu tình, Samuel chính là tấm gương sáng rõ nhất, 3 người tuy được phóng thích trở về nhưng lại bị một lực lượng thần bí cầm cố, không cách nào phát huy được thực lực. Từ miệng 3 người, Hắc Diệu cũng biết những sự việc diễn ra trong cuộc chiến, cả chuyện Samuel dùng việc công báo thù riêng với Nesta, cuối cùng Nesta bị áp bức mà giận dữ đầu phục Ám Nguyệt. Chân tướng việc này không biết tại sao lại bị truyền đi rất nhanh, còn việc Kaneta bị giết cũng nhanh chóng truyền đi khắp Xích U. Cả Xích U lãnh địa đều đang nghị luận. Hắc Diệu tin dùng tiểu nhân, bức phản trung thần, hại chết người thừa kế lãnh địa Kaneta, quân đội đế đô tàn bạo bất nhân không kém gì kẻ xâm lược Ám Nguyệt. Xích U lãnh chủ Trác Thiết đến trước mặt Hắc Diệu kêu khóc thảm thiết về cái chết oan uổng của Kaneta và còn tố cáo Minh Xà quân đoàn ở Ma Đa Trấn làm vô vàn việc xấu. Việc này càng khiến Hắc Diệu trở nên khó xử, trong lòng thật muốn chém Samuel thành 100 mảnh rồi ghép lại lần nữa xong lại chém tiếp thành 1.000 mảnh. Đối mặt với người bị hại Trác Thiết, Hắc Diệu chỉ có thể tận lực an ủi, và hứa sẽ đích thân chủ trì tang lễ cho Kaneta, truy phong danh hiệu đế quốc dũng liệt tướng quân và phong chức tổng sự vụ quan liên quân cho Trác Thiết quản lý truyền lệnh và quân nhu. Đây là một chức vụ béo bở, tính ra cũng đã cấp cho Trác Thiết một bồi thường xứng đáng. Ngay khi Trác Thiết xử lý tang lễ của Kaneta, chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh. Nguyên lão ma đế Zeta của Kamen gia tộc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Sự kiện này cũng khiến cho các nguyên lão gia tộc trở nên rối loạn, để trở thành nguyên lão gia tộc thì danh tiếng cùng với thực lực là 2 nhân tố quan trọng nhất. Ma đế tương đương với 1 trụ cột mạnh nhất của gia tộc. Hiện giờ Zeta chết bất đắc kỳ tử, Kamen gia tộc giống như ngoài mạnh trong yếu, không tránh khỏi mất địa vị. Hắc Diệu vội vàng mở hội nghị, tại hội nghị nói rõ là rất tức giận âm mưu hãm hại Zeta của Ám Nguyệt nhưng đáng tiếc phần lớn nguyên lão tỏ thái độ rất bình đạm đối với việc này. Ám Nguyệt đã từng công khai thả tù binh là nguyên lão gia tộc cùng với 2 vị lãnh chủ, lúc này ra tay không khác nào tự mình đá vào tảng đá. Huống hồ thi thể của Zeta đã được các nguyên lão kiểm tra rất nhiều lần, hoàn toàn không có thủ đoạn khác thường gì, bề ngoài cũng không có thương tổn, chỉ có lục phủ ngũ tạng bị người ta chấn nát mà chết, với lực đạo cỡ đó thì chí ít cũng phải ma hoàng đỉnh phong mới có thể làm được. Ám Nguyệt có gian tế ma hoàng cấp trong liên quân, sau đó còn giết tù binh được phóng thích là Zeta. Các nguyên lão đại diện gia tộc không nhịn được mà nở nụ cười lạnh. Hắc Diệu không phải là đứa ngốc, nhìn ra sự hoài nghi của các nguyên lão, nhưng với tình hình hiện nay thì càng bôi càng thêm đen nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, chịu thiệt mà nuốt xuống. Lần này trọng điểm của cuộc hội nghị là thảo luận về Ám Nguyệt ma ảnh quân đoàn cùng với Minh Xà quân đoàn đại bại 2 lần khiến cho sĩ khí liên quân sụt giảm nghiêm trọng, trong khi đó sĩ khí Ám Nguyệt đang trong lúc thịnh vượng, quả thật là khó mà triệt tiêu được khoảng cách thực lực đôi bên. Liên quân cần một trận thắng để tăng sĩ khí. Phó thống soái Seren đề nghị, hiện nay đại quân đã được nghỉ ngơi và hồi phục hoàn toàn có thể phát động tiến công Ám Nguyệt bất cứ lúc nào. Hắc Diệu bỏ thêm một câu, đánh trận hoặc là bất động hoặc, góc truyện audio.com, là vừa động thì phải lấy thế lôi đình quét ngang quân địch. Tân nhiệm tổng chỉ huy sứ Trác Thiết đứng lên, đầu tiên là tán đồng việc toàn quân xuất động nhưng cũng đồng thời vạch ra Ám Nguyệt luôn quỷ kế đa đoan nên không thể khinh thường. Về phương diện hậu cần, liên quân phải chuẩn bị đầy đủ thả dư chứ không thể thiếu được, hiện tại bây giờ thì còn cần thời gian mới có thể chuẩn bị mọi thứ cho tốt. Kiến nghị của Trác Thiết đúng là tốt nhất, có chuẩn bị vẹn toàn trước khi xuất binh thì có thể trả một cái giá nhỏ nhất mà vẫn có thể công phá được Ám Nguyệt. Kiến nghị này được đại đa số lãnh chủ đồng ý, nhất là Sauter và Jock. Sau bài học toàn quân bị diệt ngày đó, Ám Nguyệt đã trở thành một khối xương cứng, muốn gặm được nó mà không tốn mấy cái răng thì không thể được, mà ở đây ai cũng muốn giảm hao tổn cho bản thân mình một cách thấp nhất. Garen suy nghĩ một chút rồi cũng biểu thị tán thành. Hắc Diệu thấy mọi ý kiến đều nhất trí, nên quyết định tạm thời ngừng chiến, đợi vật tư hậu cần theo yêu cầu của Trác Thiết chuyển đến mới xuất kích toàn quân, bình định Ám Nguyệt. Tại phòng nghị sự ở Vương Cung Ám Nguyệt, tất cả các thành viên quan trọng đều có mặt. Đại thắng hai quân đoàn của đế đô là Ma Ảnh và Minh Xà khiến cho sĩ khí quân doanh Ám Nguyệt tăng vọt. Nesta Quy Hàng Ám Nguyệt được nhậm mệnh phó quân đoàn trưởng quân đoàn Xích Huyết, thống lĩnh bộ đội kỵ binh. Ám Nguyệt vốn có 3 vạn kỵ binh. Sau khi Nesta quy hàng thì kỵ binh tăng lên 4.700 người, cộng thêm kỵ binh bị bắt của Ma Ảnh hơn 7.000 người, tổng cộng hơn 4 vạn kỵ binh. Trọng dụng kẻ quy hàng, biểu hiện hơn người của Mechia đã khiến cho Nesta cảm kích tận tâm linh, lấy danh nghĩa vương tộc trước mặt quân thần Ám Nguyệt hạ huyết thệ, không bao giờ phản bội. Danh tướng đế đô quy hàng, ngoài ý nghĩa cổ vũ sĩ khí ra còn ở một mức độ nào đó đề cao sự ảnh hưởng của Mechia. Mechia quả thật rất có khí phách của một lãnh chủ. Nhưng mà lần bổ nhiệm và phách lực hơn người này là bởi vì Nesta đã sớm thành khôi lỗi dưới phệ thần mặt nạ của Trần Duệ. Phệ thần mặt nạ vốn đã có hai khối lỗi, một là thủ hạ đắc lực nhất của Bạch Lạc là đỉnh phong ma hoàng Rocky, còn một cái chính là Kanita, nhi tử của Xích U lãnh chủ Trác Thiết. Do danh ngạch khôi lỗi của phệ thần mặt nạ có hạn nên Trần Duệ muốn biến Nesta thành khối lỗi thì trước hết phải giết Kanita. Còn về Kanita trước mặt Samuel là do trùng biến hình biến thành. Trùng biến hình lúc đầu cải trang thành lãnh chủ Trác Thiết uy phong một thời gian, sau đó vẫn bí mật đi theo sau Roy. Hiện tại đến trước mặt chủ nhân mới phá lệ cố hết sức, từ lúc bắt đầu cho tới khi chúng tên mà bi tráng ngã xuống, mỗi một câu thoại đến động tác điều diễn rất tốt, góp phần không nhỏ để cho Kanita hoàn thành sứ mạng đi vào lịch sử. Những mũi tên ấy đối với đâu đâu không khác gãi ngứa là mấy. Tuy nhiên nhờ thế mà một con khôi lỗi lại biến thành đại nhân vật, và trận đánh ở Huyết Vụ Sơn Cốc thực tế chỉ là một vở kịch nội ứng ngoại hợp mà thôi, dù vậy Ma Ảnh kỵ binh vẫn không hề biết gì hết. Buổi tối hôm đó người mà Samuel nhìn thấy là Nesta chân chính, chỉ có điều kỵ binh mà hắn chỉ huy lại là binh sĩ Ám Nguyệt. Cuối cùng Samuel bị dụ vào rừng rậm Hắc Sơn, khiến cho toàn quân vạn người bị diệt gần hết, làm cho Ma Ảnh kỵ binh tức giận mà quy hàng Ám Nguyệt. Người trong cuộc là gocchuyenaudio.com. Xích U lãnh chủ Trác Thiết lại là hàng thật giá thật, bởi vậy nên mới có thể nghênh ngang bày mưu sách trước mặt Hắc Điệu, lật tay làm mây úp tay làm mưa, nếu là hàng giả sợ khó có thể qua mặt được cường giả đế đô. Ngay lúc đầu lãnh chủ chiến, Trác Thiết bị thương rồi bị cầm tù, đâu đâu đã giả làm Trác Thiết, lợi dụng Kanita giả phản loạn mà thanh trừ toàn bộ tâm phúc của Trác Thiết, nâng đỡ đám người Roy lên thượng vị, qua mặt đế đô mà thành công nắm giữ thế cục Xích U. Để bảo vệ tính mạng, Trác Thiết đã lựa chọn thuần phục trở thành bộc nhân cho Trần Duệ và tiếp thu một loại nguyên tử chứa độc tố mãn tính từ tay Paliuka rồi mới thả hắn về trở về làm lãnh chủ. Trên thực tế, hắn đã trở thành khối lỗi do Ám Nguyệt khống chế. Bốn đại lãnh địa của đế quốc Mechia đã chiếm 3 nơi. Lần này đế đô chinh phạt Ám Nguyệt, Trác Thiết trở thành quân cờ vô cùng trọng yếu, lợi dụng việc Kanita chết để chiếm được vị trí ngon, ám toán Zeta, lợi dụng sự mâu thuẫn của nguyên lão gia tộc với Hắc Diệu mà tiến thêm bước nữa. Nhiệm vụ của Trác Thiết là tiềm phục, không đến thời điểm mấu chốt thì không thể sử dụng quân cờ này. Trần Duệ lưu lại, còn tất cả các ngươi, lui ra. Mechia xem xong mấy phần tình báo mới nhất nhàn nhạt nói. Cách chương.